Nhất danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh em.
Và cùng cha.
Chúng ta quy tụ với nhau bên bàn thiền thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta về 80 phút thật hiến chiếu nước trời, để nhờ đó để chúng ta được sống muôn đời. Giờ kinh hôm nay chúng ta hãy đi cầu nguyện cho Trần Phú Du Xe Định Quảng Thịnh, Nghĩa Phụ, xin Chúa cho Ngài được hưởng tôn nhan Chúa trong lễ dỗ 7 năm. Anh em hãy cầu nguyện để nhận nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng được thành một nguyện thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Xin đấng gìn giữ ban, đừng để ban lơ chân. chấp trật bước, xin người chớ ngu quên đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chớp mắt ngu quên cho đành. Ngày sáu khắc vầng ố không tác hoa, đêm năm căn vầng nguyên chẳng hai chi.
Ơn phụ hộ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng dựng nên cả đất trời.
Chúa giữ gìn ban khói mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bao lúc ra vào lối tới, từ giờ đây cho đến mai muôn đời.
Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng dựng nên cả đất trời. Alleluia, alleluia. Anh em hãy vui mừng bất ngờ vì vẫn được dành cho
nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì vả bách hại vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đã đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Anh em thân mến, tám mối phúc hiến chương nước trời được đóng khung bởi mối phúc đầu: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Và mối phúc cuối: phúc thay ai bị bách hại vì chính đạo vì nước trời là của họ. Bản chất của mối phúc đầu và mối phúc cuối là một. Tại sao là một? Bởi vì nghèo khó và bị bách hại. Bị bách hại là bị bách hại đến tận cùng. Và sự bị bách hại đây, chúng ta nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh, ngài bị lột trần hết. Xét về phương diện con người, nghèo khó không? Nghèo, tức là ngay cả tính mạng cũng bị lột. Chỉ có một linh hồn của ngài là không ai đụng đến được thôi. Và hiến chương nước trời ở đây là một lời chúc phúc, là tinh thần nghèo khó. Chứ Chúa không phải là chúc cho anh em là những người nghèo khó, tức là phải là chúc cho nghèo. Người nghèo từ chất lại là một điều dữ mà làm cho người ta đau khổ. Nhưng mà giàu có mà là có tinh thần nghèo khó. Như Chúa Giêsu là đấng giàu có, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa Cha, đấng hằng có.
cả vũ trụ này là của Thiên Chúa. Cả vũ trụ này là sông ngòi biển cả, chim trên trời, cá dưới biển, vàng trong đất, quặng mỏ dưới biển, khoáng sản, kim cương. Đối với con người chúng ta, tài sản là vàng, kim cương, quặng, dầu trong lòng đất là đối với con người là nhiều nhất, đúng không? Còn tiền bạc và giấy là in ra có sẽ hết thôi, có bao nhiêu in bao nhiêu. Nhưng mà tất cả mọi loài mọi vật trên trời dưới đất là của Chúa. Ấy thế mà cho nên vua David, khi mà vua David xây cung điện cho Đức Chúa thì vua David tưởng là lấy làm tự hào lắm. Thì Đức Chúa đến nói với sai một sứ đến nói với David là: này David, ngươi tưởng là ngươi xây cung điện cho ta sao? Mọi sự trên trời dưới đất là của ta, chính ta mới xây nhà cho ngươi. Nhà ở đây tức là ngai vàng triều đại của David, chứ không phải nhà cái nhà chúng ta sống đây. Cho nên đứng giàu có như thế, câu mà giáo lý chúng ta học rất ư là quen và thuộc lòng. Hỏi Thiên Chúa là đứng nào? Thưa Thiên Chúa là đứng tự hữu thiêng liêng hằng có, toàn năng toàn thiện, thông minh vô cùng, tuệ ái chậm giận, giàu tình thương, đời đời trung thủy vô chung, ở khắp mọi nơi. Ấy đứng giàu có như thế mà có quyền năng để trao ban tất cả mọi sự, nhưng lại sinh ra trong cảnh đơn sơ khó nghèo. Đó thì những người đi theo Chúa đến phiên các thánh, giống như thánh Francisco Assisi. Thánh Francisco Assisi là cha của ngài, là một lái buôn thương gia buôn vải, mà thường những người buôn bán vải là mau giàu lắm, mà gia tài là tích xù. Nhưng mà được Chúa mặc khải cho biết rằng là hãy đi xây dựng ngôi nhà cho ta, tức là xây dựng giáo hội, xây dựng lại căn nhà của giáo hội. Và giáo hội thời Trung Cổ là sống xa hoa, và sống xa hoa cho nên có nhiều vấn đề trong đó. Và Thánh Francisco về bắt đầu từ ơn Chúa rồi về bán hết lấy đồ bán hết cho người nghèo. Là ông cố đánh cho một trận, đánh tà tơi bời xuống cửa, nhưng mà vẫn bán. Xong rồi cuối cùng là lột hết quần áo đi theo Chúa, sống trong đặc sự khó nghèo, đấy tinh thần nghèo khó. Và khi được cho nên cái tinh thần nghèo khó không phải là không có gì, mà là có rất nhiều, nhưng lại thanh thản với của cải để sống một cách tự do được Thiên Chúa mời gọi. Rồi các phước phúc tiếp theo đó là hiền lành. Phúc thay ai hiền lành? Hiền lành không phải là bạc nhược, không phải là nhút nhát, mà là rất ư là đầy nội lực, can đảm, nhưng vẫn sống tinh thần hiền lành. Rồi phúc thay ai sầu khổ, tức là những người đau khổ thì được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát đến người công chính, khao khát đến thánh thì được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, so you have to merciful for others and God will give you mercy. Phúc thay ai xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, Đức Mẹ là người có tâm hồn trong sạch thì sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Cho nên Đức Mẹ lúc nào với Chúa vẫn thấy nhau như hình với bóng. Rồi phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Hôm nay cha dâng lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse Đinh Quang Thịnh, ngài linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn, ngài con trai một năm 27 tuổi, bà cố đi hỏi vợ. Bởi vì bà cố có mình con trai cho nên muốn hỏi vợ để cho có cháu nội và không muốn con đi tu chút nào cả. Thế là hỏi vợ rồi, và vợ xong thì về ngày qua đêm hôm đó tôi ngủ không được, phân phân trầm trọng và cứ suy nghĩ mãi. Nó nếu mình lấy vợ mà sinh ít thì được một đứa, mà sinh nhiều thì được hai chục đứa con, nhưng mà hai chục đứa thì được còn ít so với
sống với linh mục, có nhiều con đấy, linh mục làm cha thì ai là con mình, thế đại khái là trong cái tinh thần thiêng liêng. Thế là ngày trằn trọc mãi, xong cuối cùng ít ngày sau thầy nói mẹ con muốn đi tu, mẹ đi trả cầu và cúng dường nuôi được con đủ bất hiếu, từ đây có mẹ con như thế từ luôn. Thế là vẫn đi phải đi trả cầu, xong rồi ngày đăng ký đi tu ở tuổi lớn rồi, cho nên vô chủng viện thì thời bấy giờ chủng sinh là học xong cấp 3 thôi, 19 tuổi thôi, có cho đến 18, 19 tuổi mới học chương trình từ nhỏ đến lên. Học xong 12 thì vô chủng sinh thôi. Cho nên ngài thì 28, 19 tuổi rồi, nên vô mà các em mình mới nhỏ, còn mình thì lớn, nhưng mà em nhỏ nhưng mà nó lại có vẻ thành thạo, còn mình đi tu muộn mà cho nên cảm thấy mặc cảm lắm, mặc cảm. Rồi học trong chủ viện Thánh Chúa Sài Gòn, xong rồi ngài đến lúc mà ngài thấy tại sao mình lại mặc cảm này, đến phiên mà là đọc sách Kinh Liên ở bữa ăn run sợ không dám đọc, cho nên lấy lý do là đọc kinh trưa xong chạy lên phòng nói cha đất và cầu đau bụng phòng đất. Nhưng mà đến khi chủ viện cho các thầy đi vào đời, hoặc là đi học đại học, hoặc là đi vào đời, thì thay vì ngài chọn đi học đại học, ngài không đi học đại học, ngài dùng tất cả những gì có, mua sách Kinh Thánh, mua Kinh Thánh và mua tất cả những gì liên quan đến sách Thánh về, đóng cửa phòng đọc 2 năm. Sau khi đọc Kinh Thánh xong, đọc nghiên cứu như thế và bắt đầu trở thành một con người khác. Khác là đầy thần khí và đầy sự tự tin. Cứ buổi tối nào học trong chủ viện xong cũng trộm một anh bạn đi dạo để nói về lời Chúa cho nghe. Mà cứ hôm thì ngày này, hôm ngày kia, xong anh em trong chủ viện đặt xong là thịt mát, thịt mát. Giống như Giê-xu hôm qua, Giê-xu đi đo giảng và người ta nói ông bị quỷ Bê-en-dê-bu bám rồi, còn người nhà thì tưởng ngài là bị điên. Cho nên Đức Mẹ và các anh em đến tìm đấy, Giê-xu điên. Giống như Thánh Giê-rô-đô, khi mà Thánh Giê-rô đến cầu nguyện Giê-xu, thì Giê-xu nói Giê-rô, thôi con về đi, con điên rồi. Giê-xu nói không, Chúa điên hơn con. Khi mà say mê Giê-xu rồi đó, thì họ nhìn chúng ta với mắt điên. Và cha thịnh ở trong chủ viện ngài bị anh em cắn cho mắt là thịnh điên, nhưng mà nhiệt huyết vô cùng. Và khi có lời Chúa rồi, từ con người nhút nhát trở thành một con người không sợ hãi, hân hoan loan báo tin mừng. Và khi ngài ra trường, ngài giảng lời Chúa, ngài nói giọng của tôi thì không được hay, nhưng mà lời giảng và nội dung thì xác tín vô cùng, đầy thần khí. Năm 2000, và ngài đi coi giáo xứ nào là thiếu nhi, người trẻ đi lễ ngùn ngùn, rồi nhiều khi ngài còn quy tụ mấy cái chị ghe ma túy cho rồi hướng dẫn để dạy Kinh Thánh. Và quả thật chính anh là người chứng kiến khi năm 2000 có một cô tên Lan, cô thấy mình hay đi lễ và đi sinh hoạt, thì cô rủ con muốn đi học Kinh Thánh không, phải học ở đâu không, thì cô dẫn đi. Thế là tối thứ năm cô trở đi từ Lăng Chăng Cả lên quận 12, cũng khá xa đấy, đi lên. Hôm đó ngài đang giảng cái mùa chay, cái chủ đề là Đức Maria trong Kinh Thánh, hay lắm, nhìn thấy hay và thấy đầy thần khí. Và từ đó trở đi là cứ tối thứ năm là đi học hai cô cháu chở nhau đi học, có khi trời mưa tầm tã vẫn đi, rồi đi về trời mưa lút đầy một Sài Gòn mà đến mùa mưa rồi là ngày nào mưa đi. Và đi học như thế một thời gian thì ngài nói khi vô đây cha nuôi ở nhà xứ với cha, anh thưa cha cho con ở ngoài được không, tại vì lúc đó không có vô nhà xứ ở, tại vì nghĩ là vô xứ ở cũng bị ràng buộc vì đang là sinh viên mà hồi xưa ở thế, nó sinh viên hồi xưa ở bị ràng buộc với lại những công việc mà trong nhà xứ nhiều khi nó không tin phải chạy liên tục, anh em nhà xứ biết chạy liên tục thì nghĩ không có thời gian để học, nên thì cha để con học xong đã được không? Cha nói này, biết việc tốt và không làm là có tội. Gia cô B trên 4, câu 17, biết việc tốt và không làm là có tội. Thế là thưa cha, con không vô được nhưng mà xin cho em con nó vô được không? Thế là năm sau em nó học xong 12, xin cho nó vô ở cha mấy năm, ở cha mấy năm, rồi đi tu dần như thế mình. Thế khi mà lên trực tập thì ra ngoài lấy vợ thì giờ có hai con, hai cái ông em trai nữa. Còn anh không ở với cha ngày nào trong nhà xứ cả, nhưng mà cha coi mình như là đứa con thiên liên vậy. Và mỗi lần đi học về hay đi đâu vẫn đi thăm và ăn cơm rồi ở lại. Những tư tưởng thần học và giảng dạy bây giờ mình có là ngài đặt nền móng, và những năm đi học kinh thánh như vậy là ngài đặt nền móng và ngài soạn bài giảng rất kỹ. Cho nên mình có được hai cha cố. Cha cố đầu tiên là nuôi từ năm lớp 10 cho đến hết đại học và cho đến khi chịu chức, thì là cha cố Francisco Xavier, mà mỗi khi chúng ta trên lễ của cha cố Francisco Xavier và cha cố Yuche đó là cha cố Francisco Xavier thì ngài được cái tinh thần đó là sống đơn giản, gần gũi và siêu năng giải tội. Đang ăn cơm mà có người đến gõ cửa xin giải tội, sẵn sàng bỏ cơm đi ra ngồi tòa ngay. Rồi lễ xong là ngồi tòa giải tội, và lúc nào cũng có thể giải tội được, không có phiền hà. Đó là cha cố Francisco. Và cha cố Yuche này thì hết lòng với lời của Chúa, say mê lời Chúa, cuốn thần lương mà anh em đã có là của ngài viết đấy. Rồi ngài soạn tất cả các bộ bài giảng năm A, năm B, năm C đủ hết, tức như là giá trị đủ. Cho nên ngài đặt nền móng cho những người trẻ đi tu. Bây giờ ngài có những anh em mà đi theo ngài có thể là một hơn 10 người rồi, hơn 10 người con làm linh mục rồi. Rồi khi mà bà cố lúc đầu phản đối lắm, nhưng mà khi đến lúc mà cha đi học ở trong Sài Gòn thì nghe bà cố đau đó thì mua ngày chủ nhật về mua cam về thăm mẹ. Về thăm thì bà cố thấy con trai đi về xong rồi thấy bóng dáng ở sân đâu, quay úp mặt vô tường. Này kể rồi đúng không? Quay úp mặt vô tường xong rồi con trai rón rén như mẹ, mẹ nghe mẹ đau con về mua cam thăm mẹ. Bà cố quay ra ôm cam ném rầm ra, ném cũng con gái đồ bất hiếu. Nhưng mà rồi lại âm thầm lủi thủi lên trên Sài Gòn đi học xong. Nhưng mà cái đến khi mà thầy chương chức phó tế rồi đó thì lúc này bà cố là vui rồi là không giận nữa. Và khi chương chức linh mục là oh it's my beloved son, đây là con ta yêu dấu ấy. Và từ chỗ đó còn cô người mà đã đính hôn năm xưa đó vẫn chờ đến mãi khi thầy chỉ những phó tế thì mới đi lấy chồng. Cho nên ơn gọi, khi Chúa đã gọi, đã tuyển chọn thì Chúa có cách và gìn giữ để chúng ta đi theo Chúa đến cùng. Đấy, hôm nay ngày dỗ 7 năm, và khi ngày mất dung mạo rất là sáng láng đẹp. Chắc chắn ngài đã lên thiên đàng về trời với Chúa rồi. Dung mạo rất là đẹp sáng, và bởi vì ngài để lại cho giáo hội những kho tàng, và ngài giảng lời Chúa như thế, cho nên ngài không chỉ xây dựng được người cho giáo hội mà ngài còn mua được đất, rất nhiều đất. Và khi ngài qua đời thì ngài để lại cho tổng đạo Phật, lại hết tài sản cho tổng đồng. Khi trong lễ an táng của ngài, cha Ignacio Cổ Văn Xuân là tổng đại diện của tổng giám mục Sài Gòn bây giờ đây, cha Xuân giảng lễ, ngài nói: cha Thịnh lúc còn sống, ngài đưa đến cho tôi
2 tỷ để góp vào việc loan báo tin mừng của giáo phận. Chỉ rao giảng tin mừng thôi, không đi xin xỏ gì hết, mà tiền đủ để xây dựng nuôi trong nhà lúc nào cũng 5-7 chú hết. Lúc nào cũng 5-7 chú, có khi lên đến 10 mấy chú. Thời đó những năm ngày còn làm linh mục và sau này ngày về hưu vẫn còn nuôi các chú đi học đi tu và siêng năng dạy kinh thánh, dạy dỗ. Cho nên những gì mà trong đời sống thiêng liêng chúng ta được hưởng bây giờ là anh em được hưởng qua trung gian, ở đây là trực tiếp, thì bây giờ anh em phải gián tiếp để anh em lại tiếp tục thừa hưởng cái kho tàng đức tin mà ngài để lại. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của các linh mục, cầu nguyện cho chúng ta, và xin cha Phúc Giuse cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta đi theo Chúa với tất cả niềm xác tín và yêu quý. Thánh Giuse, bổn mạng của ngài cầu nguyện cho chúng ta. Amen.